tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 17 đến câu 28. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình và dọc đường, người nói với các ông: "Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Zebedê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo. Bà bái lại và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả thầy, trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì, các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa, uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó, nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Matthew đưa chúng ta vào khung cảnh Đức Giêsu cùng các môn đệ lên Jerusalem. Việc Đức Giêsu lên Jerusalem không chỉ đơn thuần diễn tả một con đường, một hành trình, nhưng trên hết để diễn tả sứ vụ của Đức Giêsu sẽ hoàn tất nơi đây. Trong hành trình này, Đức Giêsu cũng tiên báo về cuộc thương khó của người. Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Tuy nhiên, dường như các môn đệ không mấy quan tâm về lời tiên báo cuộc thương khó của người. Tin mừng theo Thánh Luca còn nói rõ hơn. Các ông không hiểu gì cả. Đối với các ông, lời ấy còn bí ẩn, nên các ông không rõ những điều người nói. Thế nên, các ông vẫn còn hơn thua nhau để được ngồi bên tả, bên hữu của thầy, và lại còn tỏ ra canh tịnh với nhau. Trong thế giới ngày nay, khi mà chủ nghĩa thực dụng và hưởng thụ đang lên ngôi, có rất nhiều người, theo tâm lý tự nhiên, tỏ vẻ khó chịu khi thấy người khác hơn mình. Ai ai cũng muốn có danh tiếng, có phần thưởng, có địa vị và sự thành công cá nhân, nhưng ít ai nghĩ đến sự hy sinh. Thật thế, đây là một cám dỗ nguy hiểm cho con người thời nay, bởi vì khuynh hướng nghĩ đến mình, xây dựng cái tôi của mình thật lớn, để rồi như một thành trì bảo vệ uy lực cho cá nhân mà không hề nghĩ đến người khác và bổn phận trách nhiệm của mình với cộng đồng. Nguy hiểm hơn, nhiều người chỉ vì quyền lợi của mình, vì công danh quyền lực, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí bằng cả danh dự, phẩm giá của mình và của người khác để đạt được mục đích. Lời của Đức Giê-xu nhắc nhớ các môn đệ, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em, cũng là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta. Quả thế, lý tưởng của các môn đệ Chúa là đưa mọi người về cho Thiên Chúa, chứ không phải để đạt được uy quyền, danh vọng ở đời này. Nên cách lãnh đạo của họ cũng phải khác. Họ phải phục vụ và hy sinh, chịu gian khổ để người khác được cứu độ. Trong cùng cách sống của chúng ta, nơi gia đình và xã hội, mỗi khi bắt tay làm việc, chúng ta cũng hãy nhớ tinh thần phục vụ hơn là vì lợi ích cá nhân. Mùa chay là mùa mời gọi chúng ta nhìn lên thánh giá Chúa để thấy được tình thương của Đức Giê-xu, thấy được sứ vụ và cuộc đời của chúng ta, khám phá ra ý nghĩa của ơn cứu độ ngang qua đau khổ, nhất là khám phá ra sự vĩ đại, sức mạnh phi thường và ơn giải thoát của sự phục vụ trong yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi người chúng con biết noi gương Chúa, yêu thương và phục vụ anh chị em trong tinh thần khiêm nhu, bác ái. Amen.
Thân con mê muội tâm tôi, Chúa ơi, thân hèn yếu, con đôi lúc xa bước lỡ lòng, giờ ăn năn dục lòng sám hối, quay bước trở về. Đâu con ngàn tội lỗi, Chúa vẫn chờ con quay bước trở về. Chúa dòng lượng thứ tha, dù tôi còn đón gió, đưa trở về bên Chúa, thu hết tôi kiên, đời hết yêu thiên. Chúa dòng lượng thứ tha, để con biết kính sợ Ngài. Con tội lỗi, mang thân xác yêu đuối dại khờ, nhiều năm qua con lạc chân bước, Chúa ơi, con nhìn Chúa cay đôi mắt lệ ướt ân lần, niềm kêu van tình cha nhân ái, thương kiếp lạc loài. Đâu con ngàn tội lỗi, Chúa vẫn chờ con quay bước trở về. Chúa dòng lượng thứ tha, dù tôi còn đón gió, đưa trở về bên Chúa, thu hết tôi kiên, đời hết yêu thiên. Chúa dòng lượng thứ tha, để con biết kính sợ. Thành kính, xin Thiên Chúa thương đến phận hèn, nhiều đam mê sai đường lạc lối,